mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đời Sống Trong Thánh Linh Trong Gia Đình, bài 11, Hôn Lễ, Tiệc Cưới Chiên Con.
Kính mời quý thính giả xem Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 5, câu 25 đến câu 33. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chỉ giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Cứu Thế đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt, sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Cứu Thế và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Chúng ta vẫn đang nhìn vào lời tuyên bố đáng chú ý nhất này. Trong đó mục tiêu chính của vị sứ đồ là dạy dỗ những người chồng về bổn phận của họ đối với vợ mình, và ông làm điều này liên quan đến mối quan hệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu với hội thánh. Trong sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô, ông chuyển từ người này sang người kia, nhưng chúng ta đã quyết định rằng cách tốt hơn để hiểu được sự dạy dỗ của ông là tách rời họ. Trước hết chúng ta đã xem xét những gì ông nói về mối quan hệ của Chúa Cứu Thế với hội thánh, để sau khi đã nhìn thấy toàn bộ và đầy đủ giáo lý đó, chúng ta có thể áp dụng nó cho những người chồng trong mối quan hệ của họ với vợ mình. Chúng ta đã xem xét thể nào Chúa Giê-xu đã chết vì hội thánh, đã phó chính mình vì hội thánh, và thể nào Ngài đã làm điều đó, và Ngài tiếp tục biệt riêng hội thánh cho chính Ngài. Thánh hóa, bày tỏ tình yêu đặc biệt của Ngài đối với hội thánh, để Ngài có thể thanh tẩy hội thánh và tiếp tục quá trình thanh tẩy tâm linh này cho đến mức trọn vẹn trước mặt Ngài. Chúng ta vẫn còn hai cách diễn đạt cần xem xét, liên quan đến sự đối xử liên tục này của Chúa Giê-xu đối với hội thánh. Đó là hai từ được tìm thấy trong câu 29. Trong đó chúng ta đọc thấy rằng, chẳng có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Chúa Cứu Thế đối với hội thánh. Phao-lô không nói rằng, trong quá khứ, Ngài đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, toàn bộ mục đích là để cho thấy rằng Ngài vẫn tiếp tục làm công việc đó. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì chúng ta đã được dạy dỗ về sự thanh tẩy, rõ ràng là một tiến trình liên tục của sự thánh hóa. Sự nuôi dưỡng và chăm sóc này cũng là một điều gì đó tiếp tục, và không chỉ là một hành động được hoàn thành một lần và mãi mãi trong quá khứ. Sự chết của Chúa Giê-xu là một lần và mãi mãi, nhưng tất cả phần còn lại vẫn đang tiếp tục với mục tiêu cuối cùng này. Sau đó, chúng ta hãy nhìn vào từ Ngài nuôi dưỡng, Chúa Cứu Thế quan tâm đến sức khỏe, sự tăng trưởng, sự phát triển và sự thịnh vượng của hội thánh Ngài. Vì vậy Ngài nuôi dưỡng hội thánh. Vị sứ đồ theo một cách nào đó đã đề cập đến chủ đề này trong chương 4. Trong đó ông diễn đạt nó bằng những từ ngữ này. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Cứu Thế, cho đến chừng chúng ta thể đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Cứu Thế. Vì vậy, tiến trình luôn tiếp tục. Ở đây chúng ta có một cách nói khác về cùng một điều. Và thật tuyệt vời cho chúng ta nhận ra với tư cách là những thành viên của Hội Thánh Cơ Đốc rằng Chúa đang nuôi dưỡng sự sống của Hội Thánh. Đó là một sự bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và sự chăm sóc của Ngài dành cho chúng ta, rằng Ngài chu cấp cho chúng ta đồ ăn thuộc linh mà chúng ta cần. Kinh Thánh được ban cho bởi Đức Chúa Trời, bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thông qua Đức Thánh Linh, là thức ăn cho linh hồn chúng ta. Nó là một phần của việc Ngài nuôi dưỡng chúng ta và toàn bộ chức vụ của Hội Thánh. Phi-e-dơ trong thư tín thứ hai của ông cho chúng ta biết rằng, đủ mọi thứ cần dùng cho sự sống và sự tin kính. Đó là điều khiến cho những lý do của cơ đốc nhân hay phản nàn trở nên nghiêm trọng. chúng ta sẽ không bao giờ có thể viện cớ rằng không có đủ thức ăn vì chúng ta đang ở trong đồng vắng. Thức ăn có sẵn, đó là mana trên trời được chu cấp. Mọi thứ cho một người có thể cần đến đều ở đây trong Kinh Thánh. Đây là thức ăn dinh dưỡng, không pha tạp được chu cấp cho chúng ta. Như Fieser một lần nữa đã nói trong thư tín đầu tiên của ông ở chương 2, sữa thật của đạo, hầu cho chúng ta nhờ đó lớn lên. Chúa đã chu cấp điều đó cho chúng ta. Đây là một điều kỳ diệu để chúng ta suy gẫm, rằng Chúa đang nuôi dưỡng hội thánh. Cũng như vậy, người chồng trong sự chăm sóc vợ mình. Anh ấy làm việc để chu cấp thức ăn và mọi điều cô ấy cần. Cha mẹ chăm lo cho con cái họ có thức ăn thích hợp, đầy đủ thức ăn và vào đúng thời điểm. Và Chúa đang làm điều đó cho chúng ta trong một cách lớn hơn vô cùng. Chúng ta có nhận ra rằng Ngài đang nuôi dưỡng chúng ta không? Một phần sự quan tâm của Ngài là dạy chúng ta đến nhà Chúa trong sự thờ phượng chung. Sự thờ phượng trong hội thánh không phải là một thể chế của con người hay một quy định của con người đặt ra. Và con người không đến với nhà của Đức Chúa Trời như một vấn đề về bổn phận. Họ nên đến bởi vì họ nhận ra rằng họ không thể lớn lên nếu họ không đến. Họ đến để được cho ăn, để tìm kiếm thức ăn cho linh hồn, là chất dinh dưỡng cần thiết cho đời sống họ. Chúa đã cung cấp điều đó. Ngài kêu gọi con người, Ngài biệt riêng họ, Ngài ban cho họ sứ điệp, và Đức Thánh Linh hiện diện để ban sự soi sáng. Tất cả điều này là một phần trong cách nuôi dưỡng hội thánh của Chúa chúng ta. Điều một đứa trẻ cần hơn tất cả mọi thứ, đó là thức ăn và quần áo. Điều mà một cô dâu, một người vợ cần chính là hai điều đầu tiên mà bạn nghĩ đến, thức ăn và quần áo. Nhưng nó truyền tải một ý tưởng xa hơn, cụ thể là sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ. Đó là một biểu hiện của sự quan tâm. Khi bạn nuôi dưỡng và yêu thương một người, bạn bày tỏ bằng một sự quan tâm thường xuyên, một sự quan tâm và lo lắng mà người đó phải được lớn lên, phải phát triển và trưởng thành. Rắc rối lớn nhất của chúng ta là chúng ta không có một quan niệm đúng đắn nào về sự quan tâm của Chúa đối với chúng ta. Đó là sự thiếu thốn cơ bản của chúng ta. Chúng ta không biết tình yêu của Ngài. Người ta thường quan tâm về tình yêu của họ đối với Ngài, nhưng bạn và tôi sẽ không bao giờ yêu Ngài đúng đắn, cho đến khi chúng ta bắt đầu biết một điều gì đó về tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Bạn không thể tạo ra tình yêu, bạn có thể tạo ra sự phấn khích hoặc một điều gì đó xác thịt, nhưng bạn không thể tạo ra tình yêu. Trong trường hợp của hội thánh, tình yêu luôn luôn là một sự đáp ứng, một phản ứng, chúng ta yêu Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Chúng ta bất lực cho đến khi Ngài thình lình chiếu xuống chúng ta những tia sáng của tình yêu Ngài. Và khi chúng ta nhận ra điều đó, chúng ta bắt đầu yêu thương. Và chúng ta nhận ra điều đó trong cách rất thực tế này, để hiểu một điều gì đó về những gì Ngài đã làm cho chúng ta, và những gì Ngài chu cấp cho chúng ta, trong sự nuôi dưỡng và chăm sóc. Chúng ta càng nhìn thấy điều đó, chúng ta sẽ càng kinh ngạc về nó, và chúng ta sẽ càng kính yêu Ngài nhiều hơn. Chúng ta không được dừng lại ở công tác Ngài đã làm cho chúng ta tại thập tự giá. Chúng ta bắt đầu ở đó, nhưng chúng ta nhìn thấy rằng sau khi hoàn tất công tác đó, Ngài tiếp tục thực hiện tất cả sự chu cấp rộng lớn và dư dật này cho chúng ta, chăm sóc chúng ta trong sự cai trị của Ngài, trong những điều xảy đến với chúng ta, trong sự dẫn dắt và hướng dẫn, trong 1001 cách. Ngài đang nuôi dưỡng và trân trọng sự sống của hội thánh, là những người mà vì họ, Ngài đã chịu chết. Điều này không có nghĩa là chúng ta quên đi thập tự giá, hoặc quay lưng lại với nó, nhưng thêm vào đó, chúng ta nhận ra công tác thêm nữa này của Ngài cho chúng ta. Tại sao Chúa làm tất cả những điều này? Tại sao Ngài chịu chết vì hội thánh? Tại sao phải có tiến trình nên thánh và thanh tẩy này? Tại sao có sự nuôi dưỡng và chăm sóc? Tất cả những điều đó được thiết kế để làm gì? Câu trả lời được tìm thấy trong lời tuyên bố vĩ đại của câu 27. Đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Mọi thứ được thiết kế cho mục đích đó. Đó là mục đích vĩ đại mà Chúa đã và đang tiếp tục làm cho chúng ta qua những điều mà chúng ta đang xem xét. Tuy nhiên, để có được sức mạnh đầy đủ của lối diễn đạt này, chúng ta phải thay đổi cách dịch một chút, cách dịch đúng hơn là để chính Ngài có thể trình diện nó cho chính Ngài. Bạn phải thêm vào một từ chính Ngài ở đây. Ở đây, sứ đồ đang minh họa mối liên hệ này giữa Chúa cứu thế và hội thánh về phương diện vợ chồng. Thông thường chúng ta sẽ bắt gặp một hình ảnh tương đồng đó trong hôn lễ. Thủ tục thông thường là sẽ có ai đó giới thiệu cô dâu cho chú rể, thường là người cha hoặc một người bà con hoặc một người bạn. Người đó đưa cô dâu đến với chú rể trong hôn lễ. Nhưng ở đây thì không như vậy, ở đây Ngài sẽ giới thiệu cô dâu của Ngài cho chính Ngài. Đây chỉ là một cách khác để nhấn mạnh chủ đề lớn của Kinh Thánh xuyên suốt rằng toàn bộ sự cứu rỗi của chúng ta là của Chúa. Đó là việc Ngài làm. Ngài thậm chí trình diện cô dâu của Ngài cho chính Ngài, bởi vì không ai khác có thể làm như vậy. Không ai khác đủ khả năng để làm điều đó. Chỉ một mình Ngài có thể làm được điều đó. Ngài đã làm mọi sự cho chúng ta từ đầu đến cuối. Tại đó Ngài sẽ trình diện chúng ta cho chính Ngài trong sự vinh hiển được mô tả ở đây. Vì vậy, hình ảnh trước mặt chúng ta là hình ảnh về Chúa và cứu Chúa của chúng ta đang trông đợi thời điểm, đến ngày mà Ngài sẽ trình diện hội thánh cho chính Ngài. Và hội thánh ấy sẽ như thế nào? Hội thánh ấy sẽ là một hội thánh vinh hiển, có nghĩa là một hội thánh có đặc điểm vinh hiển. Đây là một thuật ngữ mà chúng ta quen thuộc, số phận sau cùng của mỗi người trong chúng ta, vấn đề sau cùng của mọi sự cứu rỗi cá nhân của chúng ta, là sự vinh hiển, sự xưng công bình, sự nên thánh, sự làm cho vinh hiển. Đôi khi nó được mô tả là sự cứu chuộc, như trong phát biểu quan trọng chẳng hạn, trong câu 30, đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Điều đó thực sự có nghĩa là sự làm cho vinh hiển, hoặc như Phao-lô nói trong Rô-ma đoạn 8 câu 30, Ngài đã xưng công bình những ai, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Hoặc như bạn có nói trong thư tín gửi cho người Philip ở cuối chương thứ 3, chúng ta giảng tin lành ở các nơi trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mặt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Điều này sẽ xảy ra cho cá nhân chúng ta, nhưng hội thánh cũng phải được vinh hiển. Đó là ý nghĩa của cụm từ hội thánh vinh hiển. Hội thánh sẽ ở trong tình trạng vinh hiển. Sứ đồ Phao-lô giúp chúng ta hiểu điều này trước hết bằng cách mô tả tình trạng bên ngoài của hội thánh. Ông mô tả điều này bằng hai từ ngữ tiêu cực, hội thánh. Trong sự vinh hiển của hội thánh, sẽ không có vết tích hay nếp nhăn trên hội thánh, sẽ không có vết bẩn, không có tì vít. Chúng ta rất khó nhận ra điều này. Trong khi hội thánh đang bước đi trong thế giới tội lỗi và ô nhục này, hội thánh bị vấy bẩn bởi bùn đất và rất khó để loại bỏ chúng. Tất cả những phương thuốc mà chúng ta quen thuộc, tất cả những phương tiện tẩy sạch đều không đủ để loại bỏ những vết, mặc dù cô dâu đang được tẩy rửa, vẫn còn rất nhiều vết bẩn trên người cô dâu. Nhưng khi cô dâu đến trong trạng thái vinh quang và huy hoàng đó, cô dâu sẽ không còn một vết bẩn nào trên người cô. Khi Ngài giới thiệu cô dâu cho chính mình, sẽ không còn một tí vết nào trên người cô dâu ấy. Sự xem xét cẩn thận nhất cũng sẽ không thể phát hiện ra một dấu hiệu nhỏ nhất nào của sự không xứng đáng hay của tội lỗi. Vị sứ đồ đã giới thiệu cho chúng ta ý tưởng này trong chương 3 câu 10. Trong đó ông nói, hiện nay hội thánh biết sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời, để bày tỏ ra cho những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, những kẻ cầm quyền và thế lực này sẽ nhìn xem. Và Ngài, trong sự tự hào của mình, sẽ không chỉ giới thiệu nàng cho chính Ngài mà còn giới thiệu nàng trước họ. Cô dâu và chú rể sẽ đứng trước các đạo binh của cõi đời đời, và Ngài sẽ mời họ xem xét. Ngài sẽ yêu cầu họ nhìn vào nàng, và họ sẽ không thể tìm thấy một vết bẩn hay một tì vết nào trên nàng. Vâng, và tạ ơn Chúa, không nhăn, không tì vết. Chúng ta có thể nghĩ rằng, các nếp nhăn là dấu hiệu của tuổi tác, hay dấu hiệu của bệnh tật, hay dấu hiệu của một vấn đề thể chất nào đó. Các nếp nhăn là dấu hiệu của sự không hoàn hảo. Khi tất cả chúng ta già đi, chúng ta sẽ có nếp nhăn, mỡ biến mất khỏi da, bệnh tật cũng có thể lấy đi lớp mỡ này của chúng ta, và vì vậy nó có thể khiến chúng ta trông già trước tuổi. Nguyên nhân là gì không quan trọng, bất kỳ rắc rối hay lo lắng nào cũng dẫn đến những nếp nhăn. Tất cả đều là dấu hiệu của sự căng thẳng và suy sụp của tuổi già và thất bại. Hội thánh trên thế giới này có nhiều nếp nhăn trên người họ. Họ trông già và già đi. Nhưng cảm tạ Chúa, Phao-lô nói, khi ngày trọng đại đến, là ngày mà Chúa cứu thế sẽ giới thiệu hội thánh cho chính Ngài trong tất cả sự vinh hiển của hội thánh. Không chỉ sẽ không còn một vết bẩn nào, không còn một nếp nhăn nào, mọi thứ sẽ được vuốt phẳng ra. Làn da của hội thánh sẽ hoàn hảo, trọn vẹn và tròn trịa. Không thể nào mô tả sự hoàn hảo này. Thân thể hèn mạt của nàng sẽ ra đi. Nó sẽ được biến đổi và chuyển hóa thành thân thể vinh hiển của nàng. Những thân thể này của chúng ta, của bạn và của tôi, sẽ được vinh hiển, sẽ không còn sự yếu đuối, không còn vết tích của bệnh tật, thất bại hay dấu hiệu của tuổi tác. Sẽ có một sự phục hồi lớn lao cho tuổi trẻ của chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục sống trong cõi đời đời của tuổi trẻ vĩnh viễn, không suy tàn hay bệnh tật, cũng không giảm bớt sự vinh hiển thuộc về chúng ta. Đó là những gì hội thánh sẽ trông giống như bên ngoài. Ngài đang chuẩn bị nàng cho ngày đó, sẽ có một lễ kỷ niệm lớn của Ngài. Nhưng điều đó không chỉ đúng đối với nàng về bề ngoài, mà bên trong nàng cũng sẽ giống như vậy, theo một cách đáng chú ý nhất mà Thi Thiên thứ 45 cho biết, là một sự mô tả mang tính tiên tri hoàn hảo về tất cả những điều này. Các cung nữ của vua đều được vinh hiển ở trong. Trước giả Thi Thiên không hài lòng với việc nói rằng áo sống nàng bằng vàng ròng và nàng sẽ mặc áo kim tuyến mà đến cùng vua. Ông nhấn mạnh rằng nàng cũng sẽ được vinh hiển ở trong. Vị sứ đồ đưa điều đó ra ở đây, cụm từ, nhưng phải thánh sạch và không chỗ trách được. Nàng sẽ được nên thánh một cách tích cực, sự thánh khiết, Sự công bình của hội thánh không chỉ là sự vắng mặt của tội lỗi, đó là sự chia sẻ sự công bình của chính Chúa. Đây là nơi những người đạo đức đơn thuần bị bỏ lại mà không hiểu gì cả. Họ không có khái niệm về bất cứ điều gì ngoại trừ một đạo đức tiêu cực. Đạo đức đối với họ có nghĩa là bạn không làm một số điều nào đó. Đó không phải là điều Kinh Thánh muốn nói về sự công bình. Thuật ngữ trong Kinh Thánh có nghĩa là giống như Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thánh, và hội thánh trở nên thánh khiết với sự công bình tỏa sáng tích cực này, sự trọn vẹn này. Nó không chỉ là sự thiếu vắng điều ác. Về cơ bản, nó là sự ngay thẳng tích cực, lẽ thật, vẻ đẹp, và mọi thứ vinh hiển trong mọi bản chất của nó giống như trong Đức Chúa Trời. Hội thánh dự phần vào điều đó. Hội thánh giờ đây được mặc lấy sự công bình của Chúa cứu thế, cảm tạ Đức Chúa Trời. Ngài nhìn thấy điều đó, chứ không phải chúng ta, nhưng khi ấy sẽ có nhiều hơn thế nữa. Cô dâu thực sự sẽ giống như Ngài, hoàn toàn thánh khiết và công bình. Và rồi để bảo đảm rằng chúng ta hiểu rõ, vị sứ đồ nói, không chỗ trách được. Ông đã nói tất cả điều này trong câu 4 của chương đầu tiên. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Chúa cứu thế đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, theo như Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế trước khi sẵn thế. Để làm gì? Hầu cho chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được trước mặt Ngài trong sự yêu thương. Để tôi tóm tắt lại như sau. Những từ ngữ mà vị sứ đồ sử dụng nhằm truyền tải sự hoàn hảo của vẻ đẹp thuộc thể, sức khỏe và sự cân đối, sự hoàn hảo tuyệt đối của tính cách thuộc linh. Hãy nghĩ đến cô dâu xinh đẹp nhất mà bạn từng thấy. Hãy nhân nó lên vô hạn. Và bạn vẫn chưa bắt đầu hiểu được nó. Nhưng hội thánh sẽ giống như vậy. Không bao giờ có bất kỳ vẻ đẹp hoàn hảo nào trên thế giới này. Một khuôn mặt đẹp, nhưng lại có đôi bàn tay xấu xí. Luôn luôn có một cái gì đó khiếm khuyết, phải không? Nếu một người chỉ có một sự hiểu biết lý thuyết về những điều này, và không bày tỏ quyền năng của chúng trong đời sống mình, thì sẽ là một đại diện rất không xứng đáng cho Chúa. Và ngược lại, một người thực hành, có thể gọi là vậy, nhưng không dành thời gian để tra xem lời của Chúa. Cả hai đều có lỗi như nhau. Tạ ơn Đức Chúa Trời về một ngày sắp đến, khi chúng ta sẽ được trọn vẹn, vinh quang của vẻ đẹp được mô tả ở đây, và vì nó mà Chúa và cứu Chúa phước hạnh của chúng ta đang chuẩn bị cho chúng ta từng ngày, từng tuần, từng tháng, và từng năm. Tôi nói với các cơ đốc nhân, các bạn có nhận ra điều này về chính mình không? Các bạn có nhận ra làm thuộc viên của Hội Thánh Cơ Đốc là một đặc ân như thế nào không? Đây là ý nghĩa của việc làm một cơ đốc nhân. Chúng ta có một sự hiểu biết thật về Hội Thánh là cô dâu của Chúa cứu thế, là người mà Ngài đã chịu chết vì họ. Ngài đang tiếp tục làm tất cả những điều này. Anh em có biết rằng Ngài yêu thương anh em hay không? Anh em có biết rằng tên của anh em đã được viết trong lòng Ngài, cũng như được viết trên chính đôi tay của Ngài không? Ngài đã yêu chúng ta bằng một tình yêu đời đời. Ngài đã chết vì chúng ta. Ngài đã biệt riêng chúng ta cho chính Ngài. Ngài đã cung ứng mọi sự này cho chúng ta, để chuẩn bị cho ngày trọng đại đó, khi Ngài sẽ giới thiệu chúng ta như một hội thánh vinh hiển không vết, không nhăn, hay bất kỳ điều gì tương tự. Nhưng chúng ta nên thánh khiết và không tì vết. Đây là tiến trình đang diễn ra, và hãy để tôi nhắc lại cho bạn một lần nữa rằng, tiến trình đó sẽ tiếp tục cho đến khi nó hoàn tất. Không điều gì có thể ngăn chặn nó, không điều gì sẽ được phép ngăn chặn nó, bởi vì nàng là cô dâu của Ngài. Đây là sự bảo đảm theo Kinh Thánh. Vị sứ đồ đã đưa ra điều đó trong chương 3. Trong câu 20 và 21, ông nói, bây giờ, Đấng có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Bởi quyền phép cảm động trong chúng ta, nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh bởi Chúa cứu thế Giê-xu trải các thời đại, đời đời vô cùng. Đó là quyền năng vận hành trong chúng ta, và sẽ tiếp tục vận hành. Ngài không dừng lại khi Ngài chịu chết. Ngài không dừng lại khi chúng ta được xưng công bình. Ngài đang tiếp tục vận hành trong chúng ta. Ngài làm mọi sự mà vị sứ đồ đã mô tả hầu cho vinh hiển cho Ngài, và qua, hội thánh trải mọi thời đại đời đời vô cùng. Chúng ta có thói quen khi đến bàn tiệc thánh để nhớ lại những gì vị sứ đồ nói về điều này trong Cô-rinh-tô nhất, chương 11 câu 12 trở đi. Ông nói, mỗi người hãy tự xét mình. Lập luận là thế này, nếu chúng ta tự xét mình, chúng ta sẽ không bị xét đoán. Nhưng nếu chúng ta không tự xét mình, Ngài sẽ làm điều đó cho chúng ta. Hãy tự xét mình, và ăn bánh đó, và uống chén đó. Người nào ăn và uống cách không xứng đáng, có nghĩa là vô tâm, không suy nghĩ về điều mình đang làm. Người đó có thể suy nghĩ một chút về cơ đốc giáo vào ngày Chủ nhật, nhưng quên nó đi trong 6 ngày trong tuần, sau đó đi dự lễ tiệc thánh vì người đó là một thuộc viên của hội thánh. Vị sứ đồ nói rằng nếu bạn làm điều đó theo cách như vậy, hãy coi chừng, hãy tự xét mình, và như vậy, hãy ăn bánh và uống chén ấy. Hãy đọc tiểu sử của các thánh đồ và bạn sẽ thấy rằng, nhiều người trong số họ tạ ơn Đức Chúa Trời khi họ nhìn lại quá khứ, vì một căn bệnh đã đến với họ. Đối với tôi, một trong những ví dụ tốt nhất về điều này là trường hợp của tiến sĩ Thomas vĩ đại. Người có lẽ sẽ không bao giờ trở thành một nhà truyền giáo phúc âm nếu ông không bị một căn bệnh khiến ông phải nằm trên giường gần 12 tháng. Đó là cách Đức Chúa Trời đưa ông đến chỗ nhìn thấy lẽ thật một cách trọn vẹn. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, và có lắm kẻ đau ốm, phải, và có nhiều kẻ ngủ. Điều đó có nghĩa là họ đã chết. Đó là một sự mầu nhiệm lớn. Tôi không giả vờ để hiểu nó, nhưng sự dạy dỗ của vị sứ đồ là rõ ràng và minh bạch. Ông nói, nếu chúng ta tự xét đoán mình, thì chúng ta không bị xét đoán. Đừng hiểu lầm tôi, điều này không có nghĩa là mỗi lần chúng ta bị bệnh thì đó là một sự trừng phạt. Kinh Thánh không nói như vậy, nhưng Kinh Thánh có nói rằng có thể như vậy, điều đó thường xảy ra. Bạn có thể đọc nhiều ví dụ về điều đó trong Kinh Thánh. Phao-lô nhận ra rằng cá giảm sóc vào thịt đã được ban cho ông để giữ ông khiêm nhường, kẻo ông được tôn cao quá mức. Cô Dinh Tô Nhì đoạn 12 từ câu 7 đến câu 10. Có những người dại dột và liến thoáng nói rằng Chúa không bao giờ muốn một người bị bệnh. Kinh Thánh dạy rằng Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, và đây là một trong những đường lối của Ngài. Kinh Thánh nói, có nhiều kẻ yếu đuối, nhiều kẻ đau ốm trong vòng anh em, và nhiều kẻ ngủ. Nếu bạn thật sự là một con cái của Đức Chúa Trời, hãy cẩn thận, cảnh giác, vì bạn thuộc về thân thể mà Ngài là đầu. Ngài sẽ thanh tẩy, Ngài sẽ làm cho bạn nên trọn vẹn, Ngài sẽ khiến bạn trở nên người mà Ngài đã định sẵn cho bạn. Điều đó để lại cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng, khi nào tất cả những điều này sẽ xảy ra? Dường như không còn nghi ngờ gì về điều này, nó phải liên hệ đến sự tái lâm của chính Chúa Giê-xu. Đó là khi Ngài sẽ đến và đem hội thánh đi với Ngài. Đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Trong lời cầu nguyện của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm được ghi lại trong Giăng chương 17, chúng ta có chính xác cùng một sự dạy dỗ. Ý muốn của Chúa cứu thế là để hội thánh có thể nhìn thấy sự vinh hiển mà cha đã ban cho con trước khi sáng thế. Đó là điều mà bạn và tôi, là những cơ đốc nhân, sẽ nhìn thấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Giờ đây Ngài có lại sự vinh hiển mà Ngài đã chia sẻ từ cõi đời đời với Đức Chúa Cha. Ngài đã bỏ qua một bên những dấu hiệu của sự vinh hiển đó khi Ngài còn ở trên đất. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ tán thành bất kỳ nỗ lực nào nhằm vẽ nên bức tranh về Chúa Giê-xu. Đó chỉ là sự tưởng tượng thuần túy, và gần như chắc chắn là sai lầm. Không có sự kiện nào liên quan đến diện mạo thuộc thể của Ngài. Kinh Thánh im lặng tại thời điểm này. Ở đây Ngài giống như xác thịt tội lỗi, và có gợi ý đó trong chương 8 của Phúc Âm Giăng câu 57, rằng Ngài trông già hơn tuổi thật của mình. Ngài nói về chính mình, trước khi có Abraham, đã có ta, và họ nói, Ngài đang nói về điều gì vậy? Ngài chưa đến 50 tuổi, Ngài khoảng 33 tuổi nhưng họ chọn con số 50. Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là khi Ngài lên trời, sự vinh hiển trở lại. Và giờ đây Ngài ở trong tình trạng được vinh hiển, Phao-lô đã thoáng thấy Ngài, trên con đường đến Đa-mách, trong mọi sự vinh hiển của Ngài. Khi nào điều này sẽ xảy ra? Đó là khi mọi sự sẽ được hoàn tất, khi sự đầy đủ của dân ngoại và của Israel sẽ được cứu và hội thánh được trọn vẹn và toàn vẹn. Sẽ không có một người nào bị thiếu, không một ai, mà quỷ không thể phá hỏng điều này. Hắn đã là một kẻ thù bị đánh bại. Vị sứ đồ luôn vui thích khi nói điều này. Ông nói một cách vinh hiển trong thư Philip chương 1, câu 6. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là ngày của Chúa, ngày của Chúa cứu thế Giê-xu, ngày đăng quang sẽ đến. Hay như ông đã nói ở cuối chương 3 của thư tín đó, chúng ta giảng đạo ở trên trời, bởi đó chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Chúa cứu thế Giê-xu. Khi Ngài đến sẽ biến hóa thân thể hèn mặt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Không gì có thể ngăn chặn được điều đó. Bạn có để ý thấy điều này trong chương 19 của sách Khải Huyền, câu 6 đến câu 9 không? Tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn và như tiếng sấm dữ, mà rằng, Hallelujah! Vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, làm vua, chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn, vì sự công bình của các thánh đồ là tinh sạch bằng vải gai mịn. Ngài lại phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước cho những kẻ được gọi đến dự tiệc cưới chiên con. Ôi, đặc ân được mời dự tiệc cưới chiên con, khi Ngài chỉnh diện cô dâu cho chính Ngài, nàng sẽ được mặc áo công bình này ở ngoài, và ở trong sẽ được trọn vẹn. Ôi, phước hạnh được có mặt tại tiệc cưới kỳ diệu đó, Không có gì ngạc nhiên khi Giu-đe kết thúc thư tín ngắn ngủi của ông bằng cách nói: "Và nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, là cứu Chúa chúng ta, được vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ bây giờ cho đến đời đời." Chúng ta nên cảm nhận như thế nào? Chúng ta nên cảm nhận chính xác như bất kỳ người phụ nữ nào đã đính hôn sẽ cảm nhận. Chúng ta sẽ mong chờ ngày trọng đại này, mong chờ nó và sống vì nó. Điều này phải là trung tâm của cuộc sống chúng ta, loại trừ mọi thứ khác. Chúng ta sẽ được khích lệ bởi điều này, được khích lệ và cảm động bởi nó, và luôn mong chờ nó, mong chờ ngày cưới, nghi lễ, bạn bè nhìn ngắm, tiệc tùng, sự kỳ diệu, vinh quang và huy hoàng của tất cả. Nguyện Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển để nhận biết đặc quyền là một thành viên của Hội Thánh Cơ Đốc. Nguyện chúng ta cũng được ban cho ân điển, sức mạnh và sự hiểu biết để thực hiện một điều gì đó về sự vinh hiển đang chờ đợi chúng ta. Hầu chúng ta đặt lòng yêu mến của mình trên điều đó, chứ không phải trên những sự việc trên đất.
Nguyện dâng ngày tháng năm đó hôn thân trí lực đây, muốn điều đẹp quý thay thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cũng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin con. Thời gian Chúa ban tặng con, và con xin Ngài bên cạnh con dẫn đưa từng bước con đi. Nguyện dâng Ngài tháng năm đó hôn thân trí lực đây, muốn điều đẹp quý thay thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây.